Nội, truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử. Quán Giang Đường mời các bạn cùng lắng nghe. Nội, xuống kìa! Nội xuống! Ê! Nội xuống! Nội xuống! Bầy con tôi reo mừng, chạy ùa ra ngõ. Ngoài đó, tiếng xích lô mái cũng vừa tắt. Trong buồng, vợ tôi gom dồi mấy giấy tờ hồ sơ nhét vào xách tay. Nhìn tôi, im lặng. Tôi hiểu, bà già xuống như vậy, làm sao giấu được chuyện tôi và hai đứa lớn sẽ vượt biên. Sáng sớm mai là đi rồi. Tôi choàng tay ôm vợ tôi, siết tay. Không sao đâu, để anh lựa lúc nói chuyện đó với má. Khi vợ chồng tôi bước ra hiên nhà thì mấy đứa nhỏ cũng vừa vào tới sân. Đứa xách giỏ, đứa xách bao, đứa ôm gói, hí hửng vui mừng. Bởi vì mỗi lần bà nội chúng nó từ Gò Dầu xuống thăm đều có mang theo rất nhiều đồ ăn, bánh trái, thịt thà. Những ngày sau đó, mâm cơm dưa muối thường ngày được thay thế bằng những món ăn do tay bà nội tụi nó nấu nướng nêm nếm. Nhờ vậy, mấy bữa cơm có cái phong vị của ngày xưa, thuở mà miền Nam chưa 75. Mấy con tôi thường gọi đùa bà nội bằng trưởng ban hậu cần hoặc chị nuôi. Và lâu lâu hay trong có bà nội xuống. Và lúc nào câu chào mừng của chúng nó cũng đều giống như nhau. Nội mạnh hả nội? Nội có đem gì xuống ăn không nội? Mới đầu tôi nghe chứng tai, nhưng sống trong sự thiếu thốn triền miên, lần hồi chính bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn thôi. Con gái út tôi 11 tuổi, một tay xách giỏ trầu của bà nội, một tay cặp kè với bà nó, đi vào như hai người bạn. Bà nó cưng nó nhất nhà, lúc nào xuống cũng ngủ chung với nó để nghe nó kể chuyện. Nó thích bà nội ở điều đó và thường nói: ở nhà này chỉ có nội là thích nghe em kể chuyện thôi. Thật ra nó có lối kể chuyện không đầu không đuôi, làm mấy anh mấy chị nó bực. Trái lại, bà nó cho đó là một thi vị của tuổi thơ, nên hay biểu nó kể chuyện cho bà nghe, để lâu lâu bà cười chảy nước mắt. Tôi hỏi má tôi: sao bữa nay xuống trưa vậy nội? Vợ chồng tôi hay gọi má tôi bằng nội như các con. Nói theo tụi nó, riết rồi quen miệng, lâu lâu chúng tôi cũng có gọi bằng má, nhưng sao vẫn không nghe đầm ấm nồng nàn bằng tiếng nội của các con. Hồi cha tôi còn sống, tụi nhỏ còn gọi rõ ra ông nội hay bà nội. Cha tôi mất đi, ít lâu sau chúng nó chỉ còn dùng có tiếng nội ngắn gọn để gọi bà của chúng nó. Ngắn gọn nhưng âm thanh lại đầy trìu mến. Má tôi bước vào nhà, vừa cởi áo bà ba vừa trả lời: thôi đi mày ơi, mấy thằng công an ở trảng bàn mắc dịch, tao lên xe hồi sáng chứ bộ. Tới trạm trảng bàn tụi nó xét thấy tao có đem theo một lon Kigo mở nước, vậy là bắt tao ở lại. Nói phải quấy bao nhiêu cũng không nghe, cứ đề quyết là tao đi buôn lậu. Rồi má tôi liệng cái áo lên thành ghế bàn ăn, nói mà tôi có cảm tưởng như bà đang phân trần ở trảng bàn. Đi buôn lậu cái gì mà chỉ có một lon nước mỡ? Ai đó nghĩ coi, nội tiền xe đi xuống đi lên cũng hơn tiền lon mỡ rồi. Đi buôn kiểu gì mà ngu dại vậy không biết. Ủa, rồi làm sao nội đi được? bộ tụi nó giữ lại lon mỡ hả nội? Con gái lớn tôi chen vào. Dễ hồng, nội đâu có để cho tụi nó ăn lon mỡ con. Mỡ heo nội thắng đem xuống cho tụi con ăn chứ bộ. Ngừng lại, hớp một hớp nước mát mà con út vừa đem ra. Xong bà kể tiếp. Trong lúc các con tôi quay quần lại nghe, cái rồi cứ gian ca ra riết làm nội phát ghét. Nội đổ lì, ngồi lại đó đợi tụi nó muốn giải đi đâu thì giải. Nghe đến đây, bầy con tôi cười thích thú. Bởi vì tụi nó từng nghe ông nội tụi nó kể những chuyện gan cùng mình của bà nội hồi xưa khi cùng chồng vào khu kháng chiến, nhất là giai đoạn về hoạt động ngầm ở thành phố sau này, trước Hiệp định Genève 1954. Con út nóng nảy dục, rồi sao nữa nội? Cái rồi lố 11, 12 giờ gì đó nội không biết nữa. Cỡ đứng bóng à? Có thằng cán bộ đi xe đạp ngang, nó đi qua khỏi rồi chứ. Nhưng chắc nó nhìn thấy nội nên hoành xe lại chào hỏi. Ủa, bà Tám đi đâu mà ngồi đó vậy? Nội nhìn ra là thằng Kiểu, con thầy giáo chén ở Tha La. Tụi bay không biết đâu. Kế, nội kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Nó cười ngất. Rồi nhờ nó can thiệp nên nội mới đi được đó. Lên xe thì đã trưa trờ rồi. Ti, kiếm cây quạt cho nội con. Ti là tên con út. Cây quạt là miếng mo cao mà má tôi cắt, danh thành hình rồi đem ép giữa hai tấm thớt dày cho nó bớt cong. Má tôi đem từ Gò Dầu xuống 4-5 cây quạt mo phân phát cho mấy cháu. Nói, nội thấy ba má tụi bay gỡ bán hết quạt mái, nội mới làm thứ này đem xuống cho tụi con xài. Kệ nó, xấu xấu vậy chớ nó lâu rách. Con út cầm quạt ra, đứng cạnh nội quạt nhẹ nhẹ mà mặt mày tươi rói. Tối nay, nó có bạn ngủ chung để kể chuyện. Vợ tôi đem áo bà ba của má tôi vào buồng. Mấy đứa con gái từ trong đó hỏi giọng ra. Nội ăn gì chưa nội? Khỏi lo, tao ăn rồi. Để tao têm miếng trầu, rồi tao với mấy đứa nhỏ soạn đồ ra, coi có hư bể gì không cái đã. Thưa các bạn, câu chuyện ngắn tới đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Quán Giang Đường và Dân Ngọc chào tạm biệt.